Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho đọc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, sáng qua tiếp tục chuyến thăm chính thức Liên hợp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại thủ đô London, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp ông Kenneth Atkinson, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam, đó là Prichan, cùng đại diện một số tập đoàn quỹ đầu tư của Anh đang kinh doanh tại Việt Nam.
Hội Vương Đình Huệ khẳng định quan hệ giữa Việt Nam và Anh chưa bao giờ tốt như hiện nay, đồng thời cho rằng Anh hoàn toàn có thể có vai trò vị trí cao hơn trong kinh tế thương mại đầu tư tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN và Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành địa phương của Việt Nam luôn lắng nghe, cầu thị, sẵn sàng tạo điều kiện cần thiết để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Cũng trong sáng ngày 30 tháng 6 tại trụ sở trường Imperial College London, một trong 10 trường đại học hàng đầu thế giới, giáo sư tiến sĩ Dương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội đã tiếp giáo sư Majid Aman, Phó Hiệu trưởng trường Imperial College London.
Theo bảng xếp hạng của Reuters về đổi mới sáng tạo của các trường đại học trên thế giới, Imperial College London là trường đứng đầu nước Anh, thứ 2 ở châu Âu và thứ 10 trên thế giới. Điều tự hào hơn cả là những nghiên cứu liên khoa, các sinh viên có môi trường tốt nhất để có thể phối hợp cùng nhau, nghiên cứu tìm giải pháp liên ngành cho những vấn đề nóng hiện nay như năng lượng, biến đổi khí hậu, môi trường và khoa học dữ liệu, vân vân. Trong những năm qua, nhiều sinh viên quốc tế, trong đó có sinh viên Việt Nam, đã học tập tại trường và đạt kết quả học tập tốt.
Thông tin từ tạp chí Đảng Cộng sản phát biểu kết luận hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực sáng ngày 30 tháng 6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo khẳng định, đây là một hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, bàn về những vấn đề liên quan đến chống giặc nội xâm, giữ gìn sự trong sạch vững mạnh của Đảng và hệ thống chính trị, củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta, được cán bộ, đảng viên và nhân dân rất quan tâm, đặt nhiều kỳ vọng.
Sự có mặt đông đủ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các ban bộ ngành Trung ương và toàn bộ 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, với gần 500 đại biểu dự họp trực tiếp và hơn 80.000 đại biểu dự họp trực tuyến tại hơn 4.000 điểm cầu trong cả nước, nhiều tỉnh thành phố kết nối đến cấp huyện, xã đã thể hiện ý chí trách nhiệm, tinh thần nghiêm túc và quyết tâm cao của toàn Đảng ta trong việc kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hiện nghiêm nghị quyết đại hội 13 của Đảng về vấn đề này, cũng như nghị quyết hội nghị Trung ương tư các khóa 11, 12, 13 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện.
Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Tổng Bí thư nhiệt liệt hoan nghênh, chào mừng và cảm ơn các đồng chí đã tham dự hội nghị đông đủ và đóng góp nhiều ý kiến rất quan trọng, tâm huyết sâu sắc, mang đến cho hội nghị một tinh thần phấn chấn, đoàn kết, trách nhiệm và thống nhất cao, và gửi đến các vị đại biểu và các đồng chí có mặt ở các điểm cầu lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc tốt đẹp nhất. Thông tin từ báo Pháp luật Online, theo số liệu thống kê sơ bộ, trong gần 2 năm có gần 900 nhân viên y tế, bác sĩ ở Hà Nội xin nghỉ việc hoặc chuyển công tác.
Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành phố trong cả nước. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền, đội ngũ chuyên chức, nhân viên y tế đã tích cực chủ động tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Tuy vậy, hiện nay do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, viên chức, nhân viên y tế đang gặp nhiều khó khăn vất vả, cường độ và áp lực công việc cao, cơ sở vật chất của các đơn vị y tế công lập còn hạn chế, môi trường làm việc căng thẳng mệt mỏi, trong khi đó thu nhập lại bị giảm đáng kể, nhất là tại các đơn vị y tế cơ sở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Trong 2 năm vừa qua đã có nhiều viên chức y tế xin thôi việc hoặc bỏ việc.
Để có thông tin phục vụ công tác quản lý cũng như có biện pháp duy trì nhân lực y tế cần thiết làm việc tại các cơ sở y tế công lập nhằm đảm bảo nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình viên chức y tế xin thôi việc hoặc bỏ việc và nguyên nhân theo mẫu gửi kèm. Thời điểm thống kê từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký quyết định bổ sung quy định về đối tượng và điều kiện được đặt cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, thông tin từ báo Hà Nội mới.
Theo đó, thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định F0 đang được theo dõi, điều trị nội trú tại cơ sở y tế hoặc cách ly điều trị tại nhà hoặc nơi lưu trú, không thể dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, được xem xét đặt cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
Để được đặt cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh phải có giấy xác nhận F0 do cơ quan có thẩm quyền cấp. Đối với ca bệnh đang được theo dõi điều trị nội trú tại cơ sở y tế do cơ sở y tế trực tiếp theo dõi điều trị xác nhận. Đối với ca bệnh đang cách ly điều trị tại nhà hoặc nơi lưu trú thì do trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của xã, phường, thị trấn xác nhận. Thông tin từ báo Pháp luật Online, từ ngày hôm nay 1 tháng 7, Bộ Công an bắt đầu cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới. Hộ chiếu mẫu cũ trước ngày 1 tháng 7 năm 2022 sẽ tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu. Hộ chiếu mẫu cũ cấp sau ngày 1 tháng 7 năm 2022 sẽ không có giá trị. Công dân Việt Nam ở trong nước và công dân Việt Nam ở nước ngoài sẽ bắt đầu được cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip theo mẫu mới kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. So với mẫu cũ, mẫu hộ chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến.
Mẫu hộ chiếu mới được thiết kế công phu, trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước như Vịnh Hạ Long, Kinh Đô Huế, Đền Hùng, Phố Cổ Hội An, Thánh Địa Mỹ Sơn, Bến Cảng Nhà Rồng, Cột Cờ Lũng Cú, Cổng Tò Vò Đảo Lý Sơn, vân vân, góp phần khẳng định và quảng bá những hình ảnh Việt Nam ra thế giới, thể hiện được truyền thống lịch sử địa lý văn hóa Việt Nam. Mẫu hộ chiếu phổ thông mới đảm bảo các kỹ thuật, bảo an, khó làm giả.
Đối với các mẫu hộ chiếu ngoại giao công vụ phổ thông không gắn chip điện tử, Bộ Công an dự kiến sẽ cấp phát cho công dân vào quý 3 năm 2022. Thưa quý vị, ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang vừa ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sạt lở bờ sông Hậu đoạn qua thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú. Nơi này thuộc khu vực triển khai thực hiện dự án xử lý sạt lở khẩn cấp, sạt lở bờ sông Hậu đoạn qua xã Vĩnh Thạnh Trung và Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.
Theo đó, có hai đoạn sạt lở được công bố. Cụ thể, đoạn thứ nhất có chiều dài 300m từ cửa hàng vật liệu xây dựng 195 Long Xuyên đến nhà máy xay sát gạo Phương Đông. Tiếp giáp với điểm cuối của công trình kè xử lý sạt lở năm 2021 về hạ nguồn. Đoạn còn lại dài 500m từ trung tâm y tế huyện Châu Phú đến khu vực bệnh viện tư nhân Quỳnh Trung Dũng.
Song song với việc công bố tình huống khẩn cấp, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cũng giao lãnh đạo huyện Châu Phú huy động lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để cứu hộ cứu nạn, đồng thời tổ chức cấp cứu kịp thời nếu có người bị nạn, nhanh chóng sơ tán di dời người dân ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm và khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở nguy hiểm. Bên cạnh đó, thông báo cấm biển cảnh báo, khoanh vùng, ngăn không cho người phương tiện vào khu vực sạt lở, bố trí cán bộ trực canh theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở. Thưa quý vị, báo Sài Gòn Giải phóng Online thông tin, một tuần 3 lần, quán kê chiếc bàn nhỏ phía trước bày những túi nhỏ, mỗi túi có chai nước suối ướp lạnh, ổ bánh mì thịt. Cạnh bên là tấm bảng ghi dòng chữ, tặng cô chú, anh chị khó khăn, mỗi người một phần, ai đã ổn, xin nhường người sao.
Tên tài khoản Facebook Kiên Trung gần đây xuất hiện hình ảnh và câu chuyện có tựa đề Người Sài Gòn thấy thương vô cùng, nói về việc làm nghĩa tình giúp đỡ những người mưu sinh đường phố trong cơn nắng nóng của chủ quán cà phê Su ở số 998 Trường Sa, phường 12, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
Cuối cùng là thông tin về giá ga được đăng tải trên báo Pháp luật Online. Công ty cổ phần thương mại dầu khí Thái Bình Dương cho biết, từ ngày hôm nay, giá ga City Petro giảm 7.000 đồng một bình 12kg và giảm 29.000 đồng một bình 50kg.
Theo đó, giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng không vượt quá 469.500 đồng một bình 12kg và 1.955.500 đồng một bình 50kg. Tương tự, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Petro thông báo, từ ngày 1 tháng 7, giá bán ga Sài Gòn Petro giảm 7.000 đồng một bình 12kg. Giá bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng là 449.000 đồng một bình 12kg.
Công ty cổ phần kinh doanh LBG Việt Nam chi nhánh miền Nam cũng cho biết từ ngày hôm nay giảm 7.000 đồng một bình 12kg và 26.235 đồng một bình 45kg. Theo đó, giá bán lẻ đến người tiêu dùng 450.900 đồng một bình 12kg và 1.690.890 đồng một bình 45kg. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp ga giảm giá và là lần thứ 4 trong năm 2022 giá ga giảm với tổng mức là 79.000 đồng một bình 12kg. Đến đây, đọc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.